là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn sản xuất trong vùng hạ lưu của các công ty khai thác và tuyển quặng tại huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 11 đến ngày 15 tháng 8, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 11 điểm sạt lở, trong đó có vụ sạt lở lớn gây ách tắc nghiêm trọng. Đường tỉnh 164 An Bình Lâm Giang thuộc dốc Khe Măng, thôn Khe Trang, xã An Bình. Phía trên điểm sạt lở hiện tồn tại túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường. Điểm bị sạt lở thuộc km 4+800 trên đường tỉnh 164, chiều dài khoảng 80m, với khối lượng đất đá sạt khoảng 5.000 mét khối đã gây tắc đường hoàn toàn, khiến một xe đầu kéo mắc kẹt và bị vùi lấp một phần trong bùn đất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã An Bình, Công ty Quản lý xây dựng đường bộ 2 kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Hiện công ty đang tập trung lực lượng gồm 15 cán bộ kỹ thuật, công nhân và 3 máy xúc, 4 ô tô hót dọn khối lượng đất đá tràn lấp mặt đường, đồng thời tiếp cận và kéo xe ô tô bị kẹt ra khỏi đống bùn đất. Ông Nguyễn Đắc Quyền, cán bộ đơn vị quản lý bảo trì tuyến đường này cho biết, nếu thời tiết thuận lợi không mưa thì công việc hót dọn đất mới triển khai. Vì phía trên điểm sạt lở tồn tại túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường. Dự kiến ngày 22 tháng 8 sẽ dọn xong bùn đất đảm bảo thông xe tuyến đường. Người dân ở hai đầu sạt lở này có thể chọn lộ trình đi sang đường tỉnh 163 Yên Bái Khe Sang, rồi đi đò ngang tại bến dọc sông Hồng sang đường tỉnh 164 và chỉ đi được phương tiện xe máy.
Hiện nay đàn gia súc của huyện Lục Yên đạt 122.170 con, trong đó đàn trâu có 17.280 con, đàn bò 1.890 con và đàn lợn 103.000 con. Để có được kết quả này, huyện đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát đàn gia súc gia cầm, tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật, khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lâm Thượng. Trong công tác tiêm phòng, đã tiêm 733 liều vaccine lở mồm long móng, 1.900 liều vaccine tụ huyết trùng cho trâu bò, 3.950 liều vaccine cho đàn dạy chó. Đàn gia súc phát triển ổn định, giúp cho nhiều hộ dân yên tâm tập trung phát triển chăn nuôi gia súc.
Thực hiện đề án hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo năm 2024, huyện Trạm Tấu thực hiện hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà cho 386 hộ nghèo cận nghèo. Trong đó có 285 nhà làm mới, 101 nhà sửa chữa với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hóa. Sau hơn 3 tháng triển khai đến nay, đã có 350 nhà khởi công, trong đó có 109 nhà đã hoàn thành. Xác định đề án hỗ trợ làm nhà góp phần giải quyết cơ bản những khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nhà sau khi làm, huyện Trạm Tấu đã giao kế hoạch cụ thể cho các xã phường thường xuyên quan tâm theo dõi tiến độ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến 30 tháng 10 năm 2024 sẽ hoàn thành đề án này.
Đến nay toàn tỉnh có 198 cơ sở khám chữa bệnh, 100% cơ sở y tế thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo đề án 06 của Chính phủ. Các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh. 8 đơn vị đã có hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh. Hiện đã có 4 đơn vị triển khai bệnh án điện tử. Sử dụng bệnh án điện tử đã giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hiệu quả hơn công tác khám chữa bệnh, công khai minh bạch, quản trị tài chính, nhân lực, tiết kiệm chi phí cũng như giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và mua sắm các trang thiết bị y tế mới hiện đại đồng bộ trong kết nối liên thông dữ liệu, hình ảnh, ứng dụng chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo vào hoạt động khám chữa bệnh, từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại chất lượng cao hướng tới phát triển y tế thông minh.
Thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã nhân rộng được hơn 20 mô hình thực sự tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, phường Hợp Minh đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, văn hóa, văn minh, trật tự đô thị với tổng số gần 600 thành viên tham gia. Kiện toàn 5 tổ hòa giải, các thành viên đều là cán bộ và người có uy tín tại tổ dân phố. mô hình camera an ninh với gần 60 camera, giá trị hàng trăm triệu đồng. Mới đây, Hội Phụ nữ phường còn phối hợp với tổ dân phố xây dựng mô hình tự quản an ninh trật tự thắp sáng đường quê, lắp đặt được trên 300 bóng điện của 7 tuyến đường với giá trị trên 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng duy trì các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự như Chi hội Phụ nữ Hạnh phúc, Câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc, Chi hội 503 sạch, duy trì mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoạt động 7 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hợp Minh luôn được giữ vững và ổn định. Nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác tự phòng ngừa, tự quản lý.
Vào khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 8, anh Lương VT sinh năm 1980, trú tại thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21E1-162XX di chuyển trên quốc lộ 70 theo hướng Lào Cai Yên Bái. Khi đến đoạn km 50+40 thuộc địa phận thôn Loan Hương, xã Tân Hương thì tự đâm vào trụ cổng bê tông của nhà dân ven đường. Hậu quả, anh Lương VT bị thương ở phần đầu, chảy nhiều máu, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lương VT đã tử vong. Chiếc xe mô tô do anh T điều khiển bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã xảy ra hàng loạt đại án gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền tài của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Quyết định số 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới được ví như cẩm nang giúp nêu cao tính tự giác, lòng tự trọng, giữ gìn phẩm giá, đạo đức của cán bộ đảng viên, kiên quyết loại bỏ những tấm gương bị hoen ố, giữ thanh danh cho đảng. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cơ quan chức năng kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý để xảy ra những tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Trên cơ sở đó, buộc những cán bộ đã chót nhúng chàm phải từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Với vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có mối quan hệ gắn bó mật thiết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức là trị tận gốc của tham nhũng và tiêu cực.
Chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024 là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa hai nước trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tiếp theo. Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 và chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sâu hơn, mở ra chương mới cho quan hệ song phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đã phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay, hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cũng khẳng định nỗ lực phấn đấu thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Chiếm gần 62% trong rổ thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam, bởi vậy việc đảm bảo nguồn cung thịt lợn luôn là vấn đề được ngành nông nghiệp chú trọng, nhất là thời điểm cuối năm đang đến gần. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, trong những năm qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững, đặc biệt là trong việc kiểm soát dịch bệnh và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, nhập khẩu trái phép thịt lợn, các sản phẩm thịt lợn. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm nói chung sẽ rất lớn, nếu không chủ động từ sớm, từ xa thì nguồn cung thịt lợn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Vì vậy, đề nghị Cục Chăn nuôi, Cục Thú y và các địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để đạt được sự ổn định. Thời gian qua, ngành nông nghiệp cũng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho các hộ chăn nuôi, các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và chăm sóc đàn lợn đã được triển khai rộng rãi. Điều này không chỉ giúp kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả mà còn nâng cao năng suất và chất lượng thịt lợn.
Thiếu giáo viên, chuyện không mới, Nhưng dư luận gần đây càng bức xúc hơn với số liệu thống kê mà Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ đưa ra. Cụ thể, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 4 vừa qua, cả nước còn thiếu hơn 113.000 giáo viên các cấp học ở hầu hết các địa phương. Ghi nhận những nỗ lực gỡ nghẽn của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, nhưng tình trạng thiếu giáo viên mãi cứ dai dẳng thì phải nhận định rằng các giải pháp trên đúng như chưa đủ. Dự thảo luật nhà giáo đang xin ý kiến có một nội dung được đánh giá là mang tính đột phá. Nếu làm được điều này, tình trạng thừa thiếu giáo viên như hiện nay sẽ được khắc phục. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần linh hoạt đào tạo thêm nhiều thế hệ khác nhau để lấp vào chỗ trống hoặc kêu gọi biên chế tự nguyện sinh viên năm thứ nhất từ ngành đang bão hòa sang ngành sư phạm đang cần. Để thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm, lỗi không chỉ của riêng ngành giáo dục mà còn của các bộ ngành liên quan. Vì thế đòi hỏi các cấp các ngành cần tích cực chủ động bàn bạc, thảo luận và sớm thống nhất hành động, tất cả vì sự nghiệp chồng người. Thậm chí nếu đơn vị cơ quan liên quan chậm trễ gây khó khăn phải kiểm điểm trách nhiệm. Có như vậy mới thực sự đáp ứng theo quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu đã được Đảng nhà nước ta xác định từ sớm.
Trùng tu di tích luôn là vấn đề nóng trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Việc trùng tu di tích là cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, trùng tu như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả là câu hỏi không dễ giải quyết. Theo số liệu từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay nước ta có hơn 41.000 di tích phân bổ trên khắp các vùng miền, trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, hơn 9.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Số lượng di tích xuống cấp ngày càng nhiều, áp lực lên công tác trùng tu ngày càng lớn. Việc trùng tu di tích là cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, trùng tu như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả vẫn luôn là câu hỏi quan trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, mỗi di tích văn hóa là một trầm tích, một chứng nhân quan trọng của lịch sử, thể hiện một thời kỳ văn hóa và trí tuệ của cha ông. Di tích không dễ hình thành nhưng lại dễ bị mai một và nhiều nguy cơ bị biến mất với sự bào mòn của thời gian và điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, bảo tồn, trùng tu, tu bổ làm sao cho đúng là câu hỏi không dễ giải quyết.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Liên minh cầm quyền Thái Lan đã nhất trí đề cử con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra, làm ứng cử viên Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Đảng Vì nước Thái đã tiến hành thảo luận với các chính đảng đối tác trong Liên minh hiện nay nhất trí đề cử bà Paetongtarn Shinawatra là chủ tịch đảng cầm quyền, trở thành ứng cử viên thủ tướng thứ 31 của Thái Lan trước khi đưa ra Hạ viện bỏ phiếu vào 16 tháng 8. Phát biểu với truyền thông sau khi nhận đề cử, bà Paetongtarn cảm ơn sự đồng thuận ủng hộ của các chính đảng trong Liên minh cầm quyền, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy thành công các chính sách kinh tế mà Liên minh cầm quyền đang theo đuổi. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16 tháng 8, bà Paetongtarn phải nhận được 247 phiếu bầu trong tổng số 493 nghị sĩ quốc hội để có thể trở thành thủ tướng. Trong khi đó, Liên minh cầm quyền hiện được cho là có sự ủng hộ của 314 nghị sĩ quốc hội. Ngày 15 tháng 8, các đại diện Israel và một nhóm đàm phán từ Mỹ, Qatar và Ai Cập đã nối lại các cuộc đàm phán tại Doha để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các thành viên của Hamas không tham gia vào cuộc đàm phán này. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby mô tả các cuộc đàm phán là một bước quan trọng để chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, theo ông Kirby, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và các cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào 16 tháng 8. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh hơn 100 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ. Sự chậm trễ trong việc đạt được thỏa thuận giải quyết đã gây ra sự tức giận và thất vọng trong gia đình những người bị bắt và những người ủng hộ. Những người biểu tình đã xuống đường ở Tel Aviv hô vang, chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ ở Gaza, chúng tôi sẽ đưa tất cả họ về nhà. Các cuộc đàm phán diễn ra trong khi cơ quan y tế ở Gaza cho biết cuộc giao tranh đã khiến hơn 40.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ mùng 7 tháng 10. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc quân đội Israel đã không tuân thủ các quy tắc chiến tranh. Ngày 15 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Pháp Y Sao Paulo ở Brazil cho biết danh tính của toàn bộ 62 nạn nhân trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Vopat Airlines của nước này đã được xác định. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pháp Y Sao Paulo, 58 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng do đa chấn thương. 42 thi thể đã được bàn giao cho gia đình và danh tính các nạn nhân hầu hết được xác nhận thông qua so sánh dấu vân tay xét nghiệm ADN. Các đơn vị cứu hộ đang tiếp tục thu gom các mảnh vỡ của máy bay và vận chuyển về trụ sở của hãng hàng không Vopat Airlines ở bang Sao Paulo. Ngày 9 tháng 8, một máy bay chở khách của hãng hàng không Vopat Airlines của Brazil từ Paraná đến Sao Paulo đã bị rơi ở Sao Paulo, toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Ngày 15 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi. Đây là trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi. Phát biểu trong cuộc báo cùng ngày, giới chức y tế Thụy Điển cho biết bệnh nhân đã bị nhiễm chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ có liên quan đến đợt bùng phát dịch mới đây ở châu Phi. Hiện bệnh nhân trên đang được điều trị ở Stockholm. Theo các chuyên gia y tế, sự xuất hiện của các ca bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu có thể đẩy nhanh sự lây lan của căn bệnh này trên toàn thế giới và cũng có khả năng có nhiều ca bệnh chưa được phát hiện ở châu Âu. Hôm 14 tháng 8, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang quốc gia lân cận. Chủng virus dẫn tới đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay được cho là gây ra các triệu chứng nghiêm trọng so với chủng đã gây ra dịch bệnh đậu mùa khỉ hồi năm 2022. Chủng virus mới này lây lan qua tiếp xúc gần.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sản xuất an toàn cho vùng hạ lưu, trong thời gian qua các doanh nghiệp và các nhà máy làm nhiệm vụ khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tích cực nạo vét, gia cố hồ đập chứa bùn thải để đảm bảo an toàn cho hạ lưu trong mùa mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến đóng tại địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 3 hồ chứa bùn thải với diện tích trên 4 ha. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu và phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, trước mùa mưa lũ công ty đã chỉ đạo nạo vét bùn thải ở các hồ, đồng thời kiểm tra gia cố sửa chữa lại các bờ đập xung yếu có nguy cơ bị vỡ. Với thiết kế sử dụng nước tuần hoàn nên toàn bộ nước thải của nhà máy đều được xử lý lắng đọng qua các đập và lại quay lại phục vụ sản xuất và không thải ra môi trường. Riêng khối lượng bùn đất lắng đọng được xử lý đúng quy trình không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong thời gian qua công ty đã nạo vét được hàng trăm tấn bùn thải. Anh Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến nói:
Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục là gia cố làm sao cho an toàn nhất hồ đập trong mùa mưa lũ sắp tới, và công ty cũng đã thực hiện ba tại chỗ, từ máy móc, vật tư rồi con người, đảm bảo sao là trực, nếu có sự cố xảy ra thì công ty sẽ tiến hành làm sao nhanh nhất để kết hợp chính quyền địa phương và hiện có lực lượng hiện có để tại chỗ để xử lý những cái sự cố xảy ra.
Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức ở xã Lương Thịnh hiện có 3 hồ thải với diện tích gần 5 ha. Để đảm bảo cho vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lũ, đồng thời thực hiện nạo vét bùn ở các hồ đập, gia cố lại toàn bộ hệ thống bờ đập để đảm bảo cho hạ lưu và sản xuất an toàn. Anh Nguyễn Đức Hùng, quản đốc sản xuất công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cho biết:
Trong cái hồ đập ấy thì trước mùa mưa thì chúng tôi cũng đã cho anh em là thường xuyên là cho đến hiện tại là cũng trực 24/24 và gia cố lại tất cả những cái bờ đập và nạo vét lại tất cả cái độ sâu để cho đảm bảo an toàn cho hồ đập trong mùa mưa.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân lao động là người địa phương. Với những giải pháp cụ thể sẽ giúp cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả và đảm bảo môi trường sản xuất bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên được biết đến là mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ áp dụng phương pháp trồng theo tiêu chuẩn an toàn nên hiệu quả mang lại cao với thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ghi nhận của sau của phóng viên chương trình. Trước đây trên diện tích gần 5 sào sau nhà được gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên sử dụng để trồng ngô, sắn và các loại rau màu đem về nguồn thu khoảng 10 triệu đồng mỗi năm. Biết đến cây thanh long ruột đỏ khoảng gần chục năm nay, gia đình chị Tính đã quyết tâm đầu tư cải tạo, xây dựng và quy hoạch vườn trồng thanh long ruột đỏ. Chị Tính chia sẻ:
Trước khi tôi trồng cây thanh long thì tôi đã thử trồng qua nhiều loại cây nhưng mà hiệu quả của nó rất là ít, nên là tôi đã phát triển sang thanh long thì đã thấy hiệu quả cao hơn, nên là tôi quyết định là mở rộng diện tích thanh long. Hiện tại là có độ khoảng 600-700 trụ thanh long.
Bắt đầu trồng thanh long ruột đỏ, chị Tính đã dành thời gian đến nhiều mô hình tham quan và học tập cũng như tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do khuyến nông địa phương tổ chức. Vì thế mà chị đã dần tích lũy được kiến thức về trồng và chăm sóc thanh long, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế khá rõ rệt. Chỉ sau năm trồng đầu tiên, gia đình chị đã thu về số tiền lãi 30 triệu đồng, đến năm thứ hai là 50 triệu đồng, và cứ thế con số tiền lãi tăng lên dần theo các năm. Chị Tính cho biết thêm.
Cuối năm là gia đình tôi là sẽ tỉa cành, tỉa hết những cái cành xấu, cành bệnh rồi cành già đi để cho những cái cành có tiềm năng là phát triển để sang năm có quả to và đẹp. Rồi như gia đình tôi là có một cái thuận lợi là ngoài trồng cây thanh long thì tôi còn kết hợp với chăn nuôi gà và chăn nuôi lợn. Nên là những cái nguồn phân đó là chúng tôi cứ đóng tải và đến khi để ải rồi thì sẽ để vào gốc thanh long.
Theo kinh nghiệm của chị Tính, thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất, kể cả đất xấu và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu rất tốt. Nhưng muốn đảm bảo năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, quy trình bón phân, tưới nước và chăm sóc. Đặc biệt để thanh long đạt năng suất cao, gia đình chị Tính đã đầu tư gần 200 triệu đồng để làm trụ cột bê tông cũng như lắp đặt dàn đỡ bằng sắt nhằm tăng tính chịu lực. Đây cũng là cách gia đình chị Tính tăng số lượng nhánh cho cây, giúp tăng năng suất. Bên cạnh đó, nắm được đặc tính cây thanh long ưa nắng nên gia đình chị còn áp dụng căng dây thép hai bên để cây hứng được nhiều ánh nắng nhất. Chị Tính cho biết thêm.
Thì mới đầu gia đình tôi chỉ trồng trụ không ấy, thì cảm thấy nó không hiệu quả, và sau khi thời có nghĩa là học hỏi thêm thì gia đình tôi là đầu tư thêm là sẽ dùng thanh sắt để nối với các trụ với các nhau, nên là nhiều cành hơn và nó ra nhiều quả hơn. Bên cạnh đó thì tôi làm thêm dây thép để nghĩa là mở rộng cái cành thoáng ra để đón ánh nắng. Có ánh nắng thì nó sẽ hạn chế được các bệnh của thanh long như lấm, ẩm mốc, rồi nó sẽ cho hiệu quả thanh long là quả nó sẽ ngọt.
Cũng theo chị Tính, cây thanh long cho thu hoạch khoảng 10 đến 15 kg quả một trụ, mỗi vụ kéo dài từ tháng 5 khi bắt đầu nắng ấm đến gần cuối năm. Cứ gần một tháng lại cho một đợt thu hoạch. Với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng kg, một sào thanh long sẽ cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng, chị Tính nói.
Như ngoài thị trường ấy, quả to mẫu mã đẹp, nhưng mà nó lại không được ngọt bằng thanh long của dân mình trồng ở xã Minh Quân này, thì nó đất gò. Nó sẽ rất là ngọt, quả thì nó không được to hẳn, nhưng mà được cái là ưu điểm là ngọt và đảm bảo vệ sinh.
Dự kiến năm 2024, với 700 gốc thanh long ruột đỏ của gia đình chị Tính sẽ cho thu hoạch khoảng trên 4 tấn quả, giá trị mang lại ước đạt gần 200 triệu đồng. Nhờ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, gia đình chị đã vươn lên phát triển kinh tế và trở thành hộ khá giàu trong xã. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Minh Quân cho biết.
Hộ nhà anh Lê Văn Hoàng và chị Tính ở thôn Linh Đức này là một trong những hộ mà có diện tích rất là lớn. Thì hộ nhà anh chị có cái mô hình phát triển vườn ao chuồng, có nuôi gà, lợn và cây thanh long. Thì qua cái mô hình thanh long thì mới đầu thì gia đình nhà em trồng thử nghiệm thì có 20 khóm, xong dần dần 100, xong lên dần dần đến hiện tại thì 700 khóm. Thế thì qua cái mô hình phát triển thanh long của hộ gia đình thì thấy rất là hiệu quả, nên là chính vì vậy là hộ gia đình cũng phát triển và nhân rộng mô hình này.
Cây thanh long ruột đỏ đang là cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò không nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tính. Gia đình chị xứng đáng là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế cũng như góp sức vào xây dựng quê hương Minh Quân ngày càng một giàu đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ Nữ Cuộc Sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.